Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Hồng y Stephen Kim Soo-hwan, nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Sau hai ngày làm việc, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam Vatican đã cho công bố một thông cáo báo chí được Thông tấn xã Việt Nam phổ biến với nội dung như sau. Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tòa Thánh Vatican, cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 2 để trao đổi quan điểm về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường, và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Pietro Parolin, đã chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường đã nêu rõ chính sách nhất quán của Việt Nam về tôn trọng tự do tín ngưỡng, cũng như thành tựu và thực tế tình hình công tác tôn giáo trong thời gian qua ở Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường bày tỏ mong muốn Tòa Thánh Vatican đóng góp tích cực vào đời sống công giáo ở Việt Nam, tăng cường quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo, và qua đó tới khối đoàn kết toàn dân ở Việt Nam, làm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc và đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước. Về phía Tòa Thánh, Thứ trưởng Parolin ghi nhận trình bày của phía Việt Nam về việc thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thừa nhận những tiến bộ tích cực đã đạt được trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam, và mong muốn các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Vatican sẽ được giải quyết bằng thiện chí, thông qua đối thoại chân thành. Thứ trưởng Parolin khẳng định chính sách của Tòa Thánh là tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam. Trong đó, các hoạt động tôn giáo của giáo hội hoàn toàn không vì mục đích chính trị. Thứ trưởng Parolin nhấn mạnh giáo lý của giáo hội, kêu gọi tín đồ phải là công dân tốt, phấn đấu vì lợi ích chung của đất nước. Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã trao đổi một cách sâu rộng và tổng thể các vấn đề trong quan hệ giữa hai bên, trong đó có các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hai bên ghi nhận chiều hướng phát triển đáng khích lệ của mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh từ năm 1990 đến nay. Hai bên cho rằng cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác hỗn hợp là một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, và nhất trí tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành phiên họp thứ hai của nhóm công tác hỗn hợp. Thời gian và địa điểm phiên họp sẽ được xác định sau. Nhân dịp tới Hà Nội tham dự cuộc họp nhóm công tác hỗn hợp, Phái đoàn Tòa Thánh cũng sẽ tới chào Ban Tôn giáo Chính phủ, thăm giáo phận Thái Bình, Bùi Chu và một số công trình văn hóa, lịch sử và tôn giáo ở Việt Nam. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến giáo huấn của Thánh Beda đáng kính. Trước sự hiện diện của 15.000 khách hành hương, Đức Thánh Cha giải thích rằng Thánh Beda sinh tại Anh vào năm 672. Năm lên 7 tuổi, Thánh Nhân được cha mẹ trao cho một tu viện Biển Đức gần nhà Coi Sóc. Lớn lên trong tu viện, Thánh Nhân đã trở thành một học giả thời danh và được mọi người xem như một vị thánh. Đức Thánh Cha khẳng định, Kinh Thánh là nguồn cung cấp chất liệu cho những suy tư thần học của Thánh Beda. Thánh Nhân chú giải Kinh Thánh dưới ánh sáng của Kitô học. Ngài chăm chú lắng nghe bản văn Kinh Thánh. Nhưng theo Thánh Nhân, chỉ có Chúa Kitô mới là chìa khóa để hiểu Kinh Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật một số những đóng góp của Thánh Beda như ghi chú và quản diễn sáu công đồng chung đầu tiên, trình bày giáo lý về Kitô học và Thánh mẫu học, cũng như vạch ra những sai lầm của nhiều lạc giáo. Thánh Beda cũng đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng đời sống tu trì. Với tác phẩm Lịch sử của dân Anh dưới khía cạnh giáo hội, cũng như quyển lịch lấy năm sinh của Chúa Giêsu làm chuẩn, thánh nhân được xem như là cha đẻ của phương pháp biên soạn lịch sử tại Anh. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, Thánh Beda còn là một bậc thầy vĩ đại về thần học phụng vụ. Ngài đã dạy cho dân chúng cử hành các mầu nhiệm đức tin một cách vui tươi và phản ánh những mầu nhiệm này qua cuộc sống của họ, trong khi chờ đợi các mầu nhiệm này được tỏ hiện hoàn toàn trong ngày Chúa Kitô trở lại. Riêng với các học giả Kinh Thánh, Thánh Beda nhắc nhở hai điều, là khám phá những điều kỳ diệu của lời Chúa, hầu trình bày một cách hấp dẫn cho giáo dân, và giải thích các tín điều một cách đơn sơ, và như thế nào để tránh rơi vào lạc giáo. Về phần các vị mục tử, thánh nhân khuyên nên đặt ưu tiên vào việc giảng dạy, không những bằng các bài giảng và chuyện các thánh, mà còn xuyên qua các cuộc rước kiệu và hành hương. Với giáo dân, Thánh Beda dạy rằng, Chúa Kitô muốn thấy một giáo hội nhiệt thành, hăng say rao giảng tin mừng. Một công tác như thế chỉ có thể thực hiện nhờ việc học hỏi giáo lý không ngừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án lập trường ủng hộ phá thai của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Mặc dù cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài 15 phút, nhưng cũng đủ để Đức Thánh Cha tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội Công giáo về quyền sống và nghĩa vụ phải bảo vệ thai nhi. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần và tại một phòng nhỏ trong Điện Vatican. Liền sau cuộc gặp gỡ, phòng báo chí tòa thánh đã cho công bố một thông cáo báo chí. Thông cáo viết rằng Đức Thánh Cha đã nhân dịp này nói đến những đòi hỏi của luật luân lý tự nhiên và giáo huấn của giáo hội về phẩm giá con người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Do đó, tất cả mọi người công giáo và nhất là các nhà lập pháp, các luật gia và những ai có trách nhiệm đối với công ích buộc phải hợp tác với tất cả mọi người thiện chí để tạo ra một hệ thống luật pháp đúng đắn, có khả năng bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn phát triển của nó. Nhiều người công giáo và các tổ chức bảo vệ sự sống quan ngại rằng bà Pelosi có thể lợi dụng cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha để tuyên truyền cho lập trường ủng hộ phá thai mà bà cho là phù hợp với giáo lý công giáo. Tin Roma. Các đức giám mục châu Mỹ Latin kêu gọi bảo vệ sự sống và quyền của các thổ dân. Trong một sứ điệp được cho công bố sau phiên họp về mục vụ cho người thổ dân diễn ra tại Lima từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2 vừa qua, các vị đại diện của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin kêu gọi hãy tỏ tình liên đới với các đức giám mục và những người làm công tác mục vụ tại Peru để yêu cầu nhìn nhận những giá trị và sự phát triển của các nước trong vùng Amazon và lên án việc khai thác thiên nhiên thiếu trách nhiệm trong vùng này. Được biết, phiên họp quy tụ các đức giám mục và các thư ký điều hành của các ủy ban về mục vụ cho người thổ dân thuộc các hội đồng giám mục tại các nước Mexico, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay và Argentina. Trong sứ điệp được đưa ra sau cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã kêu gọi củng cố việc nhập thể của Đức Tin Kitô vào cuộc sống của những dân tộc vốn đã có một truyền thống lâu dài về niềm tin và tu đức. Sứ điệp cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải học biết ngôn ngữ của các dân tộc này, cũng như phiên dịch Kinh Thánh ra các ngôn ngữ khác nhau của họ. Sứ điệp kết thúc bằng lời khuyên gửi đến mọi tín hữu trong vùng là hãy thể hiện đức tin bằng việc bảo vệ sự sống và các quyền của các dân tộc đang thường xuyên bị đe dọa. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ trao thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho giới trẻ Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha. được biết vào ngày lấy lá mùng 5 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ trao thánh giá và bức icon của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho các bạn trẻ của Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha, là nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào mùa hè năm 2011. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ trao thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho giới trẻ Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha. Được biết vào ngày lấy lá mùng 5 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ trao thánh giá và bức icon của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho các bạn trẻ của Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha, là nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào mùa hè năm 2011. Theo tin của hãng thông tấn SIR của Hội đồng Giám mục Ý, nghi thức trao thánh giá sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô. Để chuẩn bị cho biến cố này, Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Tổng giáo phận Madrid đã tổ chức một cuộc hành hương Roma, quy tụ nhiều người trẻ, tuổi từ 15 trở lên, muốn dấn thân vào việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Tưởng cũng nên nhắc lại, thánh giá của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trao cho giới trẻ lần đầu tiên vào năm 1984. Thánh giá cao 3 thước 8 đã được đặt gần bàn thờ lớn trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Kể từ đó, cây thánh giá này đã đi khắp thế giới. Theo truyền thống, thánh giá sẽ được quốc gia tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đón tiếp và được giới trẻ nước đó kiệu đi khắp cả nước. Tin Brazzaville, Congo. Các Đức Giám mục Congo yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tự do, công bình và không sợ hãi. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Pháp AFP phổ biến, các Đức Giám mục Congo yêu cầu chính phủ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tự do, công bình và trong suốt. Các vị chủ chăn nước này yêu cầu ủy ban có trách nhiệm chuẩn bị, tổ chức bầu cử và công bố kết quả bầu cử, cũng phải được thực sự tự do, công bình và độc lập. Trong tuyên ngôn với tựa đề Đừng Sợ Hãi, gửi cho chính phủ và cử tri đề ngày 17 tháng 2 vừa qua, các Đức Giám mục Congo khẳng định rằng, bầu cử là một hành động tự do và là một quyền mà nhiều công dân trong thế giới ngày nay chưa được hưởng. Các vị kêu gọi cử tri hãy thẩm định các ứng cử viên dựa theo chương trình xã hội, khả năng cai trị, sự lương thiện trong việc điều hành công ích, cũng như sự tôn trọng đối với tính cách thánh thiêng và bất khả xâm phạm của sự sống con người. Theo dự trù, cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Phe đối lập và xã hội dân sự yêu cầu thiết lập một ủy ban bầu cử độc lập để thay thế cho ủy ban tổ chức bầu cử hiện hành, vốn bị tố cáo là thiên vị. Trong những năm gần đây, theo gương của Đức Cố Giám mục Ernest Combo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục năm 1991, các Đức Giám mục Congo đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Tin Bogota. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Venezuela lo ngại về chiến thắng của Tổng thống Hugo Chavez. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 15 tháng 2 vừa qua đã loại bỏ những giới hạn về nhiệm kỳ tổng thống. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Venezuela xem đây như một cú đấm vào nền dân chủ của đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Cha Jesus González de Zárate Salas, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Caracas, cho biết ông Chavez đã giữ chức vụ tổng thống từ một thập niên qua. Với cuộc bầu cử vào năm 2012, ông sẽ thu tóm quyền hành trong tay, và như vậy không dễ gì có thể bãi nhiệm ông. Trước cuộc trưng cầu dân ý, chính phủ đã huy động toàn bộ nguồn máy nhà nước để đẩy mạnh việc tu chính hiến pháp. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy có đến 54% dân chúng bỏ phiếu tán thành việc tu chính hiến pháp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Stephen Kim Suan, nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Sáu 20 tháng 2, dân chúng và giáo dân Nam Hàn sẽ long trọng cử hành thánh lễ an táng và tiễn đưa Đức Hồng Y Stephen Kim về nơi an nghỉ cuối cùng. Đức Hồng Y Kim vừa qua đời tối hôm thứ Hai vừa qua, 16 tháng 2, hưởng thọ 86 tuổi. Ngài được dân chúng quý mến vì những đấu tranh không mệt mỏi cho dân chủ, công lý và nhân quyền. Ngài được coi như một trong những khuôn mặt nổi bật góp phần canh tân xã hội và chính trị tại Nam Hàn trong thế kỷ vừa qua. Đức Hồng Y Kim chào đời ngày 8 tháng 5 năm 1922 tại miền Đông Nam tỉnh Daegu trong một gia đình nghèo. Ngài là người trẻ nhất trong số 7 anh chị em. Đức Hồng Y Kim đã trải qua tuổi thơ và niên thiếu dưới chế độ thực dân Nhật. Ông nội của ngài đã bị chết trong tù vì là một tín hữu Kitô. Con đường tận hiến của ngài không thật sự suôn sẻ, vì có lúc vào thời đệ nhị thế chiến, ngài đã bị bắt ép phải tham gia quân đội Thiên Hoàng dù đang là một chủng sinh. Ngài từng theo học tại Đại học Sophia, Tokyo và Đại học Münster bên Đức. Ngài chịu chức linh mục vào năm 1951 và được bổ nhiệm giám mục giáo phận Masan năm 1966. Năm 1968, ngài được tấn phong hồng y và nhậm chức tổng giám mục thủ đô Seoul. Ngài lưu lại chức vụ này cho đến năm 1998. Đức Hồng Y Kim là một trong những sáng lập viên Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và là một trong 3 vị chủ tịch thừa ủy trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Á Châu, được tổ chức vào năm 1998. Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm như Công lý cho xã hội, Lời cầu nguyện cho hòa bình, Thiên Chúa là tình yêu, Hòa bình cho tổ quốc, Sống như một con người, và cuốn hồi ký Để chúng ta yêu thương nhau. Trong suốt quãng đời dài 86 năm, ngài luôn được coi như một nhà đấu tranh và bảo vệ cho dân chủ và nhân quyền không mệt mỏi. Vào thập niên 1970 và 1980, khi phong trào đòi dân chủ lên cao, ngài luôn luôn là người tiên phong trong các cuộc đấu tranh đòi dẹp bỏ chế độ độc tài quân phiệt và cho phép người dân đi bầu. Ngài trở nên một hình ảnh quen thuộc trên toàn thế giới vào những năm 1986-1987, khi hàng chục ngàn người dân Nam Hàn xuống đường quyết tâm đòi hỏi dân chủ và nhân quyền. Ngôi thánh đường nơi ngài cai quản trở nên chỗ họp mặt và trú ẩn của những người chống chính phủ quân phiệt của Tổng thống Chung Đô Văn. Ngài từng che chở và giúp đỡ cho những người bị đàn áp và đối lập. Những bài thuyết giảng sắc bén của ngài luôn thôi thúc quần chúng cũng như gây phấn khởi cho nhiều nhà tranh đấu. Ông Kim Dae-jung và ông Kim Jong-sam, hai lãnh tụ đối lập mà sau này lần lượt trở thành tổng thống, là những người luôn hiện diện trong các buổi thuyết giảng của Đức Hồng Y Kim. Sự góp phần đấu tranh của Đức Hồng Y Kim đã đem lại kết quả. Năm 1987, người dân Nam Hàn được đi bầu tổng thống lần đầu tiên, chấm dứt chế độ quân phiệt. Đức Hồng Y Kim đã không dừng lại ở thời điểm này. Ngài tiếp tục lên tiếng đòi hỏi nhân quyền cho các di dân lao động, và nhất là ngài luôn lên tiếng buộc chính phủ Nhật Bản phải nhận chịu trách nhiệm về những đau thương và tàn phá mà Hàn Quốc đã phải gánh chịu trong suốt thời kỳ thực dân từ năm 1910 đến năm 1945. Thành tích của ngài không chỉ nằm ở mặt trận dân chủ và nhân quyền cho đất nước. Đối với giáo hội, ngài đã theo đuổi tôn chỉ mà chính ngài đã đưa ra khi nhậm chức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô Seoul, đó là dẹp bỏ những bức tường kiên cố để giáo hội có thể hòa đồng với xã hội, một giáo hội để phục vụ, một giáo hội của người nghèo theo tinh thần Công đồng Vaticano thứ Hai. Với tôn chỉ đó, Đức Hồng Y Kim đã làm thay đổi bộ mặt của giáo hội Nam Hàn. Theo thống kê của chính phủ, con số giáo dân Công giáo đã tăng lên gấp 6 lần kể từ ngày Ngài làm Hồng Y và vẫn tiếp tục gia tăng. Trong số 49 triệu dân vào năm 2005, con số tín hữu Công giáo chiếm 5 triệu mốt. Với danh hiệu nhà vô địch cho nhân quyền và dân chủ, Đức Hồng Y còn được một vinh dự lớn lao là được dân chúng Nam Hàn, Công giáo cũng như không Công giáo, tôn vinh là một người cha đáng kính của dân tộc. Theo ông Ro Kim Myung, giáo sư Đại học Korea, chuyên viên về tôn giáo và xã hội, Đức Hồng Y Kim luôn nhắc nhở người dân và xã hội Nam Hàn ý thức về những giá trị của nhân quyền và công lý. Ngài chiến đấu cho dân chủ không vì lý do chính trị. Mọi hành động của Ngài luôn đặt trên căn bản tín lý Công giáo. Với lời nhận xét của học giả Ro Kim Myung về Đức Hồng Y Stephen Kim, chúng tôi xin được phép kết thúc bài thời sự hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Sự thất bại của Thánh Phaolô tại Athens. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Là một con người, gặp thất bại là chuyện thường tình. Thánh Phaolô có lẽ đã không tránh khỏi số phận ấy. Điển hình là chuyện xảy ra tại Athens. Sự thất bại của Thánh Phaolô cho thấy rõ là có cả một quyền lực tâm tối chống lại những cố gắng của thánh nhân. Sau khi rời bỏ thành Philippi, nơi thánh nhân đã trục xuất được quỷ Piton ra khỏi một cô gái nô lệ, Thánh Phaolô đã cùng với đoàn truyền giáo lên đường đi Thessalonica và Berea. Tại đây thánh nhân đã thiết lập được nhiều cộng đồng giáo hội. Sau đó trái với chương trình lúc đầu, thánh nhân đã rời bỏ Berea để Silas và Timôthê ở lại đó và lên đường đi đến Athens. Lợi dụng tình thế, thánh nhân đã dồn mọi nỗ lực vào việc rao giảng tin mừng cho dân thành Athens. Nhưng xem ra ngài đã chẳng đạt được kết quả nào. Trong chương 17, Thánh Luca ghi lại như sau. Chỉ có vài người đi theo thánh nhân và tin. Trong số đó có ông Dionysius, người Areopago, một người phụ nữ tên là Damaris, và một ít người khác. Con số này quá nhỏ để làm thành một cộng đoàn. Sau đó người ta không bao giờ nghe nhắc đến những người này nữa. Quá thật. Cuộc chiến trong công cuộc rao giảng tin mừng là một cuộc chiến thiêng liêng. Câu trả lời cho thất bại trên đây của Thánh Phaolô chỉ có thể tìm thấy trong thế giới vô hình mà thôi. Athens hẳn phải là một thành phố bị giam hãm bởi một quyền lực tâm tối hùng hậu hơn bất cứ nơi nào. Theo ghi nhận của Thánh Luca, trong sách Công vụ Tông đồ, Athens là một thành phố nhan nhãn thần tượng. Có lẽ trong Kinh Thánh, chưa từng có một nơi nào được mệnh danh như thế. Athens quả là thủ đô của các thần tượng trong thế giới cổ. Các tác phẩm văn chương của thời cổ mô tả thành phố này như một rừng thần tượng, trong đó tìm một thần minh dễ hơn là tìm một con người. Một số đường phố dày đặc thần tượng đến độ đi lại cũng khó khăn. Có người cho rằng, một mình Athens có nhiều tượng thần hơn cả nước Hy Lạp cộng lại. Vì các thần tượng chỉ được làm bằng gỗ, đá hay kim loại, cho nên nhiều người không quan tâm đến sự hiện diện của chúng. Tuy nhiên, các thần tượng này không chỉ thuần túy là những tượng gỗ, đá hay kim loại. Qua những hình dáng thuộc thế giới hữu hình ấy, những người làm nên các tượng thần muốn biểu tỏ thế giới tâm tối vô hình và muốn cho thế giới này thống trị trên con người, gia đình và cả thành phố của họ. Thánh Phaolô không chỉ đứng trước rừng thần tượng bằng gỗ, đá hay kim loại. Ngài phải đối đầu với cả một thế giới tâm tối. Thánh nhân biết rằng, đằng sau lớp mây mù dày đặc sự dữ, đang thống trị cả thành phố, là những quyết định có ý thức, mà trong quá khứ cũng như hiện tại, con người đã và đang làm như một cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Dân chúng thành Athens, quả thật, đã tuyên thệ trung thành với các quyền lực tâm tối. Tên của chính thành phố cũng xuất phát từ tên của nữ thần Athena, tức nữ thần của khôn ngoan và các nghệ thuật. Người ta không ngạc nhiên tại sao các nhà hiền triết Hy Lạp đổ xô về Athens và thờ lạy nữ thần Athena hơn là thờ lạy đấng tạo hóa. Nhà hiền triết nổi tiếng là Socrates sắp mình thờ lạy thần Pan, một thần minh với khuôn mặt và chân của một con dê. Triết gia Plato nói đến những lễ vật mà loài người tiến dâng cho các thần minh và xin các thần minh chúc phúc cho loài người. Plato rất tin tưởng nơi thế giới thần minh và ma quỷ. Tại Athens, hẳn Thánh Phaolô đã gặp gỡ với rất nhiều người như triết gia Plato. Họ là những người tin tưởng ở sự hướng dẫn của các thần minh và kêu gọi phải tôn vinh các thần minh. Hàng ngày dân chúng ở đây chìm ngập trong sự tôn thờ các thần tượng. Họ tiến dâng lễ vật cho các thần tượng và cầu khẩn với các thần tượng. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao Thánh Phaolô đã thất bại trong sứ vụ của Ngài tại Athens. Lôi kéo người dân Athens ra khỏi bóng tối để đưa họ vào trong ánh sáng của Chúa. Đó là niềm mong ước của thánh nhân khi đến thành phố này. Nhưng tại đây, thánh nhân chỉ gặp khước từ và chống đối. Bài giảng của Ngài tại quảng trường Areopago là một trong những bài giảng sâu sắc và hùng hồn nhất của Ngài, nhưng đồng thời cũng là một trong những bài giảng vô hiệu nhất. Kết quả của sứ vụ của Thánh Phaolô tại thành phố nhan nhãn thần tượng này là một số người cười vào mặt thánh nhân và chế giễu Ngài. Tại thành phố Ephesô thì trái lại, sự đón nhận của dân chúng dành cho thánh nhân rất là nồng nhiệt. Tại đây, Thánh Phaolô có một lối tiếp cận khác. Mọi sự đã diễn ra vô cùng tốt đẹp khi Ngài rời Ephesô để đi Corinto. Như thánh nhân đã nhìn lại thời gian ở Athens, những lời nói hay, nhưng nếu không được kèm theo những việc làm chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa, thì cũng vô ích mà thôi. Vừa đến Corinto, Thánh Phaolô đã thốt lên: những lời rao giảng của tôi không có mục đích khuyến dụ bằng sự khôn ngoan của loài người, mà là để minh chứng rằng quyền năng của Thánh Thần và đức tin của anh em không thuộc về sự khôn ngoan của loài người, mà thuộc về quyền năng của Thiên Chúa. Có lẽ Thánh Phaolô cảm nghiệm được rằng tại Athens, lời nói đã che đậy việc làm. Trái lại, tại Corinto, hành động của quyền lực siêu nhiên đã củng cố lời nói. Tại Athens, Thánh Phaolô đã không gặt hái được kết quả nào. Trái lại, tại Corinto, Ngài đã thấy được kết quả của lời rao giảng. Thánh Phaolô và đoàn truyền giáo đã lưu lại Ephesô 3 năm vì mùa gặt thật tốt đẹp. Còn số các nơi thờ phượng được thiết lập tại nhiều nơi trong thành phố. Thành công lớn nhất của Thánh Phaolô là không những tại Ê-phê-sô mà hầu như trong cả Tiểu Á, thánh nhân đã khuyến dụ được nhiều người từ bỏ thần Diana để quay về thờ phượng Chúa. Kinh nghiệm thất bại tại Athens đã khiến thánh Phaolô viết cho các tín hữu tại đây như sau: Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Nhưng cũng chính kinh nghiệm thất bại ấy đã khiến thánh nhân mai phục đầy đủ hơn với khí giới thiêng liêng để chiến đấu chống lại pháo đài kiên cố của quyền lực tâm tối tại Ê-phê-sô. Chúng tôi sẽ trở lại với trận chiến này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Đối diện với chính mình của Linh Mục Thái Nguyên, bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Khi đối diện với chính mình, đòi ta trước tiên phải nhận xét xem mình có còn đang phát huy tâm tính làm người, nghĩa là có còn nhạy bén về lòng nhân ái không, có còn biết hổ thẹn với những việc làm thiếu chân chính không, có dễ nhường nhịn không, có dám thể hiện sự chân thật không, và hơn nữa, có còn là chính mình với một tâm hồn trong sáng và vững vàng trong sự thiện không. Muốn đối diện với chính mình thì phải biết dừng lại để nhìn. Một văn sĩ để viết, đời sống con người không phải là một xa lộ tốc hành nối liền từ cái nôi đến ngôi mộ. Nhưng rồi nhiều lúc ta lại biến đời sống mình thành một cuộc chạy đua không đích điểm trên xa lộ ấy. Chỉ lo được việc và đạt mục tiêu như cái máy vô hồn, chứ không hề sống cuộc đời mình. Cuộc sống sẽ biến ta trở nên lạnh lùng, giả tạo, vì chỉ biết chạy mà không biết dừng. Không có điểm dừng thì cũng sẽ không có điểm tới. Chỉ có điểm tới cho những ai có khả năng biết dừng lại trong từng ngày và trong từng biến cố để đối diện với chính mình. Đừng để áp lực của các biến cố đè nặng trên ta, làm tâm hồn ta khô cạn, khiến đời sống chỉ còn là một chuỗi bổn phận khô khan, chứ không còn là một sự dò tìm và khám phá những bí ẩn nơi chính mình. Dừng lại để nhìn, để thấy. Nhìn giỏi không phải là nhìn người khác, mà nhìn vào bản thân mình để thấy được chính mình. Ai không thấy được bản thân thì cũng chẳng nhìn thấy thực tế của tha nhân. Sự dừng lại là một khoảng trống khiến ta sợ hãi vì phải đối diện với chính mình, sợ thấy những điều mình không muốn thấy, nhưng lại là những điều nhất thiết phải thấy. Thấy rõ bộ mặt mình, thấy những cái đáng lo ngại trước lối sống và tình trạng của mình, thấy mặt trái nhân cách của mình, thấy không thể tiếp tục che giấu bộ mặt thật của mình với nhiều loang lổ. Sự dừng lại để đối diện với chính mình, vạch cho ta thấy những gì ta có thể trở thành và những gì ta thiếu để có thể trở thành. Như thi sĩ Mark Strand đã nói, dù tôi ở đâu, tôi là những gì tôi thiếu. Dừng lại để nghe, để hiểu. Cũng vậy, nghe giỏi không phải là nghe người khác, mà là nghe chính mình. Ai không nghe mình thì cũng chẳng hiểu được người khác. chẳng ai có thể hiểu được người khác thâm sâu khi chưa hiểu được chính mình. Có biết lắng nghe mình mới có yêu thương thực sự và trọn vẹn. Lắng nghe là bản chất hay chân tướng của Chúa Thánh Linh. Chính Chúa lắng nghe tiếng lòng thổn thức của chúng ta và dạy chúng ta biết lắng nghe Ngài qua sự vang vọng và thúc đẩy từ bên trong tâm hồn mình. Nhờ đó mà ta được biến đổi dần dần. Những sinh hoạt thiêng liêng trong đời sống tôn giáo là những chặng đường cần thiết để giúp chúng ta đối diện với chính mình. Các nghi lễ, kinh nguyện, những hình thức đạo đức, giáo điều, lề luật đều là những phương tiện rất quý, nhưng tất cả những điều đó chưa là gì cả nếu con người chưa ý thức về chính mình, chưa nhận dạng về tình trạng của bản thân. Đành rằng tất cả những điều đó giúp ta thờ phượng Thiên Chúa, nhưng thờ phượng thế nào được khi tâm hồn ta còn bít kín và đầy những lo toan, ngờ vực, hơn nữa luôn bị cuốn xoáy trong cơn lốc của sự đời. Vì thế, điều quan trọng trước tiên là phải đặt mình trong tất cả để có thể nghe được tiếng vang dội nơi thâm sâu của lòng mình. Một sự thờ phượng đích thực chỉ có nơi một tâm hồn đang phơi bày một cách chân thực và an tĩnh. Mọi biến chuyển của tâm hồn sẽ bắt đầu từ đó để làm nên một cái nhìn mới, một tâm thái mới cho một cuộc sống mới. Có nhiều ưu uẩn trong mọi ngõ ngách của tâm hồn. Ngày nào chưa nhận diện chúng rõ ràng, thì đời sống vẫn còn nhiều bóng tối, và mọi việc đạo đức cũng chỉ là xoa dịu tạm thời, chẳng đưa ta đến đâu cả. Phải thiết lập những trạm dừng để hồi tâm, để can đảm đối diện và dò thấu chính mình. Không chỉ những khoảnh khắc nhất định nào đó thôi, nhưng còn là tiến tới một sự phản tỉnh liên tục, để thấy chính mình đang sống, đang hành động, đang nói năng, đang thể hiện tính cách qua từng công việc và mọi quan hệ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 4 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, làm chủ và chấp nhận cảm xúc. Câu chuyện với chủ đề khởi đầu từ chính mình. Trong một khuyết sanh đã viết như sau. Những dòng chữ sau đây được viết trên ngôi mộ của một mục sư người Anh trong hầm mộ của tu viện Westminster. Khi tôi còn trẻ và tự do, trí tưởng tượng của tôi không có giới hạn. Tôi mơ ước mình có thể thay đổi cả thế giới. Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới sẽ không thay đổi được. Vì vậy, tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ chỉ làm thay đổi đất nước tôi. Nhưng dường như cũng chẳng có gì dịch chuyển, khi cuộc đời tôi bước vào những năm xế chiều, bằng những nỗ lực cuối cùng, tôi quyết định sẽ chỉ thay đổi gia đình mình, những người thân thiết nhất của mình, nhưng họ chẳng mấy may thay đổi. Và giờ đây khi phải ở giữa những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi chợt nhận ra chỉ khi nào thay đổi bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi. Từ sự cổ vũ, khích lệ của họ, tôi có thể làm cho đất nước mình trở nên tốt đẹp hơn, và biết đâu tôi đã làm thay đổi được thế giới này. Nhiều tâm lý gia lỗi lạc đã khẳng định chúng ta không thể thay đổi được những gì ngoài tầm tay mình. Chúng ta chỉ có thể thay đổi được những gì thuộc sở hữu mình và là của mình. Như vậy, cảm xúc là những gì thuộc về mình, vì Thượng Đế đã ban cho mình, khi Ngài tác thành con người. Để có thể trở nên con người sống động, Ngài đã ban cho họ cảm xúc. Cảm xúc như một hộp chứa đủ mọi màu sắc, và mỗi màu sắc biểu tượng cho một cảm xúc. Chúng ta cần chấp nhận cả hộp màu để có thể vẽ những gì trong thiên nhiên, vạn vật, và chính là để phác họa con người thật của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải làm chủ hộp thuốc màu, là kho tàng cảm xúc mình, và trở nên họa sĩ vẽ chân dung mình. Khi chúng ta không chấp nhận và làm chủ được mình, chúng ta sẽ bị một hấp lực khác cản đối. Đôi khi chúng ta bị ngã dưới sức nặng của cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực tác hại. Điều kiện để được chữa lành, chúng ta phải chấp nhận làm chủ những cảm xúc tiêu cực. Chẳng hạn, khi bạn bị áp lực của cảm xúc ganh tị, ghét bỏ một người nào đó, bạn có thể đang trải qua sự dằn vặt đau khổ. Nếu bạn trốn chạy cảm xúc tiêu cực mạnh này, bạn có thể quên một chốc lát. Nhưng khi bạn gặp lại đối tượng làm bạn ganh tị, bạn sẽ bị thách đố nặng hơn lúc trước. Nhưng nếu bạn bình tĩnh đối diện với cảm xúc đó, có thể cường độ mạnh hơn, nhưng rồi với thời gian, cường độ của sự tiêu cực đó sẽ giảm dần, và nó sẽ không có sức mạnh trên bạn, vì bạn đã dám đối diện và chấp nhận làm chủ cảm xúc đó. Bạn đã thắng trên sức cảm tiêu cực một phần rồi. Với thời gian, bạn sẽ có thể ngồi xuống và đối thoại với cảm xúc tiêu cực. Bạn sẽ nói chuyện với nó như với một đối thủ. Bạn sẽ có can đảm nhìn thiệt hư và tìm cách chữa nó. Trường hợp khác, chúng ta có thể hình dung một người chồng bị ung thư gan. Khi người vợ cho ông ta biết sự thật, ông chối từ ngay và vẫn tiếp tục uống rượu. Đôi khi ông còn nghĩ rằng bà vợ sợ tốn tiền nên đã dọa nạt mình. Ông vẫn tiếp tục đi con đường rượu chè cho tới khi gan ông bị lủng, biến chứng. Khi ông nhận ra thì đã quá muộn. Thực ra ông bị nặng không phải là con bệnh ung thư trầm trọng hơn, nhưng vì ông không muốn nhận ra sự thật về mình. Vì có thể ông quá sợ chết và đã làm mọi cách để quên đi bằng cách bỏ nó ra ngoài trí nhớ. Trường hợp thứ hai có thể xảy ra như sau. Người trưởng phòng đã lập gia đình có con và đời sống tương đối hạnh phúc. Ông có cô thư ký trẻ đẹp, danh lợi và làm công việc đắc lực hài lòng cho ông. Sau thời gian hai người có cảm tình hơn và trao đổi quà cho nhau, cảm xúc yêu thương bắt đầu gợi lên cho ông, làm ông sung sướng hạnh phúc và muốn chạy theo. Khi trở về nhà sống đời sống vợ chồng, ông thấy không còn hấp dẫn như xưa. Thay vì ông lắng nghe lương tâm tự mình suy nghĩ, đắn đo, tránh gặp cô thư ký nếu không thật sự cần thiết. Nhưng ông cho mình là đã có gia đình, con cái như là chuyện không thể xảy ra, vì ông là con người đàng hoàng, có danh giá trong xã hội, nên ông không sợ những cảm xúc mà ông đặt là ấu trĩ. Thực ra ông đang rơi vào tình trạng ru ngủ, cho là không thể yêu lần thứ hai ngoài vợ mình. Ông đã suy nghĩ lầm, dù độc thân hay có gia đình, tình yêu trai gái vẫn có thể xảy ra với bất cứ người nào, lứa tuổi nào, một khi con người rơi vào tình trạng chán nản, mất nghị lực, hoặc đã đánh mất lý tưởng sống của mình. Nếu ông trưởng phòng chấp nhận cảm xúc và có giờ ngồi lại với chính mình, suy tư, tìm hiểu lý do nào làm ông có cảm tình với cô thơ ký trẻ kia. Ông có thể dám hỏi mình về tình cảm của mình với vợ như thế nào, tìm hiểu lý do sự chán nản, thờ ơ nào đã lấy mất lý hưởng sống của ông. Ông có thể bắt đầu sưởi ấm lại tình yêu của mình với vợ con và tập trung để ý vợ mình hơn là chú ý về cô thư ký trẻ kia. Một khi ông can đảm nhận diện cảm xúc, chấp nhận và làm chủ mình, ông có thể ra khỏi sự bế tắc có thể gây thiệt hại cho hạnh phúc gia đình. Nếu bạn chấp nhận phương cách này khi phải đối diện với cảm xúc, nhất là cảm xúc tiêu cực, bạn đang bước đi trên con đường khôn ngoan. Một vị sư già ngồi tọa thiền bên đường, mắt nhắm chặt, xếp chéo và hai bàn tay đặt trên đùi. Vị sư cứ ngồi thiền với một phong thái rất tĩnh tâm như thế. Bỗng nhiên, sự tĩnh mạc của vị sư bị phá ngang bởi một giọng nói chói tai của một gã võ sĩ không biết từ đâu tới. hắn yêu cầu, kỹ sư kia hãy nói cho ta biết thế nào là thiên đàng và thế nào là hoàng ngọc. Thoạt tiên, Gavoshi tưởng chừng vệ sư không nghe lời yêu cầu của hắn, vì ông không cử động bất cứ một sự gì. Một hồi sau, ông mở mắt, và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng. Gavoshi nóng ruột chờ đợi trong sự trôi đi chậm chạp của thời gian. Càng lúc càng trở nên kích động. Người muốn biết bí mật của thiên đàng và địa ngục ư? Cuối cùng, vị sư lên tiếng. Trông người vô cùng nhếch nhác, tay chân lấm đầy bụi bặm, tóc rối bù, hơi thở hôi hám, còn đường gươm thì vô tình và tàn nhẫn. Thế mà người còn hỏi ta thế nào là thiên đàng và thế nào là địa ngục ư? Gã võ sĩ buông một tràng chửi rủa, hắn vung cao thanh kiếm, gương mặt đỏ bừng giận dữ, những đường gân ở cổ như căng lên. Hắn đang trong tư thế sẵn sàng chặt đầu vị sư già. Đó chính là địa ngục, vị sư nhẹ nhàng nói, ngay khi lưỡi kiếm lướt đến gần cổ. Trong khoảnh khắc, cá võ sĩ nhận ra một sự chuyển động kỳ lạ trong tâm hồn mình. Từ ngạc nhiên, sợ hãi đến lòng trắc ẩn, và tình thương cho người đã dám hy sinh mạng sống của mình để dạy cho hắn một bài học. Hắn buông lơi thanh kiếm, và những giọt nước mắt biết ơn tuôn rơi. Và đó chính là thiên đàng, vị sư nhẹ nhàng nói. Câu chuyện này đã được viết lại do linh mục John Croft. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Dưới tháp chuông cao, đoàn cất về đây nguyện cầu. Nguyện xin Chúa thương, đoàn con lắng lo trần chiều. Cuộc sống trần gian bao lầm than vất vả nhọc nhằn, từng giọt lệ vương trên mắt môi. Chúa ơi, Chúa ơi, đoàn con về đây hợp lời khấn xin, hồng ân Chúa ban cho đời. Ngày tháng trôi qua, cho dù bao lắng lo trong đời, vững niềm cậy trông và niềm tin Chúa trên trời cao.
Quý vị và các bạn thân mến, ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo, như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo, ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi. Rajeev làm việc ngày đêm trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo, con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là, tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ sót nào trên bức tranh, và xin đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Rajeev làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, thầy Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy những dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng. Cố gắng lần nữa, Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường, và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau, khi lấy bức tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ thầy Ranga. Thầy Ranga nói, con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất, thì không ai làm được, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có, nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình, và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường trong đời sống hàng ngày của con người thời nay, cũng như người Do Thái thời Chúa Kitô, người ta thường mắc phải cái tật xấu này là hay xét đoán tha nhân theo trí óc hẹp hòi nông cạn của mình, như lời Chúa đã nói. Người ta chỉ xét đoán theo diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì thấu suốt tận tâm can con người. Hơn nữa, người ta lại còn bị cái ác cảm thành kiến về địa vị, dòng tộc, gia cảnh của người khác, để coi thường, để gièm pha, để hạ giá, và coi khinh tha nhân. Mặc dầu đôi khi không thể phủ nhận được những điều hay, điều tốt nơi những việc làm của tha nhân, thì họ lại tìm cách cắt nghĩa khác theo ý nghĩ vạy vò của họ, để mặc cho những việc làm của tha nhân một hình thức không mấy tốt đẹp. Chẳng hạn, khi thấy người này làm việc thiện giúp đỡ những người nghèo túng, thiếu thốn, thì lại mỉa mai cho họ là người khoe khoang. Khi thấy kẻ khác được thành công, được may mắn, thì lại chụp mũ cho là giò mánh khóe, mưu mô mà được như thế. Những trường hợp tương tự như vậy, chúng ta thường thấy nơi xã hội loài người chúng ta ngày nay. Thật là bất công khi thấy kẻ khác hơn mình, được đánh giá địa vị hơn mình, được thành công, may mắn hơn mình. Đã không chung vui chia sẻ, chúc mừng, lại còn ghen tương, gièm pha, hạ giá, mỉa mai, bêu xấu, và mặc cho họ một chủ ý bất lương. Vì thế, đừng vội xét đoán, và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình, thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác, đó là cái nhìn của Đức Kitô, để thấy con người và sự việc luôn ánh lên niềm yêu thương và phục vụ. Lời của Chúa Giêsu: chúng con đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét. Tôi sẽ đoán xét mình cho nghiêm nhặt, thay vì đi xét đoán người để khỏi bị Chúa xét đoán trong ngày công phán. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết quên hay không biết đến những cái chúng con không có trách nhiệm phải biết, phải xét đoán, để chúng con chỉ biết sống vì Chúa và trong Chúa. Lạy Chúa, một mình Chúa có quyền xét đoán, xin hãy đoán xét chúng con đời này, để tha xét đoán cho chúng con trong ngày phán xét.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.